Thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe câu chuyện thứ 58 trong tác phẩm nói về phép lạ tại thánh địa Medjugorje nước Nam Tư vào thập niên 90. Tác phẩm này do Kim Hà chuyển ngữ và Nguyệt Nga diễn đọc.
Thật là một sự kiện đáng hối tiếc. Nếu ai cũng chịu xin sức dầu thánh, thì có một số đã được chữa lành rồi. Tất cả những người bệnh không thể đến Medjugorje được, nhưng họ có thể nhận được phép bí tích sức dầu thánh. Tại sao phải đợi đến khi người bệnh gần chết, rồi mới ban phép bí tích ấy cho họ? Nếu như ban phép bí tích này cho họ sớm hơn, thì có thể người ấy đã được chữa lành rồi. Phép bí tích sức dầu thánh cũng sẽ giúp người bệnh sống bình an, cho dù không có sự chữa lành thể xác. Đến giờ mà Ngài quyết định, Thiên Chúa sẽ làm hết cách để đem linh hồn ấy về với Ngài. Nhưng kẻ dữ có thể phá rối. Hắn sẽ dùng đủ mọi mánh lưới để làm cho linh hồn ấy không tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, để rồi hắn đóng cánh cửa thiên đàng trước mặt linh hồn ấy. Hắn đề nghị như sau. Quá trễ rồi bạn ơi, sau khi bạn đã phạm bao nhiêu tội lỗi, làm sao bạn dám nghĩ là Chúa sẽ tha thứ cho bạn? Thật dễ dàng như vậy sao? Có nhiều linh hồn không ý thức được trận chiến thiêng liêng của người sắp chết. Trong giờ phút ấy, điều tốt nhất để tỏ tình yêu của bạn là hãy đi gọi một linh mục cầu nguyện thật lâu và sốt sáng bên giường bệnh, giúp cho người ấy tha thứ cho những kẻ thù. Và cảnh cáo người ấy một cách khéo léo là người ấy sắp đến trước tòa Thiên Chúa. Đây là những cách tốt nhất để giúp người sắp chết. Tại Medjugorje, gia đình của người sắp chết thường hay sắp xếp để cầu nguyện chuỗi mân côi không ngừng nghỉ bên cạnh giường bệnh, bởi vì không ai tốt hơn là Đức Mẹ trong việc chăm sóc, bảo vệ và thoa dịu trái tim người hấp hối. Chính mẹ Maria là người đạp đầu con rắn. Nếu người bệnh nằm ở nhà thương xa xôi, thì việc đọc kinh vẫn có thể tổ chức ở nhà được. Dù vậy, khi ở Medjugorje, tôi cảm thấy buồn bã vì nhìn thấy có những người thân nhân tụ tập bên cái chai rượu và thức ăn để an ủi nhau, hơn là cầu nguyện một cách sốt sắng bên cạnh giường bệnh cho kẻ hấp hối. Như Chúa Giêsu chỉ dẫn cho Martha ở ngôi nhà của Lazaro, thì đôi khi việc đãi khách chiếm hết chỗ của tình yêu chân thật. Vậy làm cách nào mình chết bằng trái tim? Thì hãy sống bằng trái tim trước đã. Chú thích của Sir Emmanuel. Khi bà Martha Robin sống với sự thương khó của Chúa Giêsu hàng tuần, bà thấy Chúa Giêsu dạy các tông đồ sau khi Ngài lập phép thánh thể. Theo lời bà, Chúa Giêsu đã nói rất lâu về các bí tích khác nhau và kết quả xảy ra, về thánh lễ, về sự tha thứ tội lỗi. Rồi Ngài dạy các tông đồ làm cách nào để chuẩn bị dầu thánh và sức dầu thánh cho người bệnh. Ngài đã khôn ngoan mô tả và giải thích sự cao cả và thánh thiện của chức vụ linh mục. Chúa Giêsu cũng phân biệt những điều khác nhau khi sử dụng dầu thánh. Về những lời cầu nguyện cần dùng khi sức dầu thánh, họ cần sức dầu trên phần nào của cơ thể người bệnh và trong những trường hợp nào thì nên sử dụng. Chúa Giêsu còn mô tả việc sức dầu thánh là một phương pháp chữa trị để chống lại các bệnh hoạn của linh hồn và thể xác. Phương pháp sức dầu này có thể dùng trong những lúc không thể có phép bí tích thánh thể được. Đây cũng là cách chữa trị tâm linh. Sức dầu rồi đọc các lời kinh cầu nguyện, cùng xin Chúa tha thứ tội lỗi cho bệnh nhân, nếu người này phạm tội với đủ cả năm ngũ quan. Chúa còn bảo các tông đồ rằng, những người nhận được bí tích sức dầu thánh, cũng là nhờ chữa trị của thiên đàng, sẽ được bảo vệ cả về phần hồn lẫn phần xác, như đọc những lời kinh nguyện, hay đi đôi với sức dầu. Chúa Giêsu còn nói rằng, nhờ bí tích này, mà hồng ân sẽ đổ tràn đầy cho người bệnh, thân nhân và nhà của họ. Nếu người bệnh không được chữa lành vì Thiên Chúa đã quyết định để người ấy đi, thì lúc đó người chết ra đi sẽ không thấy lo lắng, sợ hãi và trong sự chuyển tiếp đến thế giới khác. Người này sẽ nhận được sự giúp đỡ của giáo hội. Có một số vị thánh có thể giúp đỡ tâm linh cho người bệnh. Sơ Faustina kể lại trong nhật ký của mình rằng, hôm nay Chúa đến với tôi và nói, con ơi, xin giúp cha cứu các linh hồn. Con sẽ đến bên giường một kẻ tội lỗi đang hấp hối, và con sẽ đọc chuỗi kinh thương xót này. Nhờ con, ông ấy sẽ chết lành trong lòng thương xót của Chúa, vì ông ấy đang tuyệt vọng lắm. Bỗng dưng, tôi thấy mình đứng ở một cái lều, nơi ấy có một ông già đang lăn lộn chờ chết. Chung quanh giường ông có rất đông quỷ dữ, có cả gia đình ông đang khóc than. Khi tôi bắt đầu cầu nguyện, thì linh hồn của bóng tối trốn chạy. Chúng nhe răng và nghiến răng đe dọa tôi. Rồi linh hồn hấp hối ấy trở nên bình an và yên lặng. Ông có đầy lòng tin tưởng và chết lành trong Chúa. Và rồi thinh linh, tôi thấy mình về lại phòng của mình. Lời kinh cầu nguyện thông dụng với Thánh Mikae, Tổng lãnh Thiên Thần. Lạy Thánh Mikae, Tổng lãnh Thiên Thần, xin bảo vệ chúng con trong trận chiến. Xin gìn giữ chúng con khỏi sự đe dọa của ma quỷ. Xin Chúa khiển trách kẻ dữ. Chúng con tha thiết cầu xin Ngài, là Hoàng tử của thiên đàng, với quyền năng của Thiên Chúa. Xin đuổi Satan về hoàng ngục, và xin đánh đuổi những ma quỷ muốn phá hoại các linh hồn. Amen. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con. Lạy Thánh Giuse, xin cầu cho chúng con. Amen. Ở Medjugorje, không có người thụ khải nào sợ chết cả. Vika nói rằng, chết không có gì đáng sợ, cũng như đi từ phòng này sang phòng khác của căn nhà. Xin nhớ rằng, cùng với Jacob, Vika đã thấy thiên đàng khi cả hai được Đức Mẹ Maria dắt đi thăm. Vào năm 1986, Đức Mẹ Maria bảo Jelena, nếu con từ bỏ chính mình con cho mẹ, con sẽ không thấy có sự đổi khác nào giữa đời sống này và đời sống sau. Con sẽ bắt đầu sống đời sống của thiên đàng ngay trên trái đất này. Thông điệp ngày 25 tháng 10 năm 1994. Các con thân mến, mẹ ở với các con và mẹ rất hân hoan vì Thiên Chúa cao cả đã cho phép mẹ đến với các con để dạy dỗ và hướng dẫn các con đến con đường hoàn thiện. Hỡi các con nhỏ bé của mẹ ơi, mẹ mong ước các con sẽ là một bó hoa rực rỡ, đẹp tươi để mẹ dâng các con trong ngày lễ các thánh. Mẹ mời gọi các con hãy mở rộng tâm hồn và sống theo gương mẫu của các thánh. Giáo hội mẹ đã chọn lựa các thánh, họ là động lực để các con tiến tới trong đời sống hàng ngày. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 59. Người bạn từ thiên đàng. Cộng đồng Beatitudes, chúng tôi có một truyền thống tốt đẹp là phát huy mối giao hảo của cộng đồng này với giáo hội trên thiên đàng. Cứ mỗi tối giao thừa chào mừng năm mới, chúng tôi cầu xin một đấng thánh hãy chọn và bảo vệ chúng tôi trong năm tới. Vị thánh trên trời chọn từng người chúng tôi, chứ không phải chúng tôi chọn vị thánh ấy. Ngài có trách nhiệm lo lắng, bảo vệ và hướng dẫn chúng tôi đi đúng đường lối, và biểu hiện cho chúng tôi những đức tính của Ngài. Trước đây đã có những người khôn ngoan chọn một số thánh. Người ta viết tên mỗi vị thánh trên giấy kèm theo các đức tính của Ngài. Mỗi người sẽ được vị thánh cầu nguyện cho. Để có thể biết xem vị thánh nào chọn mình, nên mỗi chúng tôi tụ họp lại để cùng cầu nguyện. Chúng tôi cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. rồi truyền tay chiếc giỏ đựng những tờ giấy có lời cầu nguyện đã xếp lại cẩn thận. Tên mỗi vị thánh được viết xuống cùng với những đức tính của ngài. Ai cũng bốc thăm để lấy ra một tên vị thánh. Rồi chúng tôi chia sẻ những điều viết về ngài. Chúng ta sẽ ngạc nhiên thích thú khi chọn được một lá thăm có tên, hay những lời nói, hay những đức tính của vị thánh ấy. Nếu người này đã biết chút ít về vị thánh ấy, thì sẽ khám phá ra một khía cạnh mới về vị thánh và xin ngài làm bạn đồng hành với mình trong cuộc đời. Quả nhiên, thường là vị thánh chọn từng người chúng ta, chứ không phải chúng ta chọn ngài. Đó là thánh ý của Thiên Chúa mà. Chúng tôi cũng rất vui mừng mà chia sẻ truyền thống này với khách, bạn bè hay thân nhân của chúng tôi. Ai cũng muốn có một vị thánh bảo vệ mình trong năm mới. Càng ngày chúng ta càng nhìn thấy tất cả việc làm thánh thiện của thiên đàng, bởi vì vị thánh này luôn làm những điều gì tốt lành cho những người mà thánh đỡ đầu trong năm đó. Có nhiều kết quả và ví dụ đến nỗi không thể đếm được. Tôi không bao giờ quên được một phụ nữ đã bốc thăm tên của Sơ Faustina, nơi nhà nguyện ở Medjugorje. Đôi mắt cô nàng mở to, nhưng cô thất vọng khi bốc tên một vị thánh mà cô không biết gì cả. Tuy nhiên, khi về đến Pháp, cô mua một quyển sách về Sơ Faustina và cô giật mình thảng thốt. Các thông điệp thánh về lòng thương xót của Chúa Giêsu trở nên sống động với cô. Năm sau, cô trở lại Medjugorje và kể cho tôi nghe rằng: "Sơ ơi, nếu không có sự giúp đỡ của Sơ Faustina, tôi đã không thể hoàn tất việc làm trong năm này. Sơ Faustina đã nắm tay và chỉ dạy tôi. Nếu không có Sơ Thánh này, thì đời tôi đã không có sự thay đổi toàn diện như bây giờ đâu. Tôi tự hỏi tại sao tôi có thể hành xử mà không có Sơ Faustina giúp đỡ tôi. Này Chúa Giêsu đang thực sự sống trong tôi." Truyền thống này đang phát huy xa và rộng rãi. Và chúng tôi biết rằng trong một số gia đình, giáo xứ và nhóm cầu nguyện đã có những chiếc giỏ đựng tên các thánh được truyền tay và bốc thăm vào dịp đầu năm. Tại sao các bạn không làm cho gia đình mình nhỉ? Để cho mọi sự được dễ dàng hơn, tôi sẽ giới thiệu tên một số các vị thánh trong những trang kế tiếp. Như vậy, các bạn có thể in lại và cắt ra. Đây chỉ là tên một số ít các thánh. Các bạn có thể kể thêm các vị thánh mà mình biết, và làm cho mọi người biết thêm tên các vị thánh mà ai cũng muốn gần gũi và yêu mến. Đức Mẹ là nữ vương các thánh. Mẹ rất cảm động về những liên hệ thân mật này giữa loài người và các thánh. Mẹ muốn điều thứ nhất là chúng ta đọc Kinh Thánh, và điều thứ hai là đọc về đời sống các thánh. Trong lúc đọc những câu chuyện về sự khó khăn, sự tranh đấu, đau khổ, thất bại của các thánh, mỗi người chúng ta có thể nhận thấy ngay trong đó là chuyện đời mình. Làm cách nào mà các thánh có thể sống một đời thánh thiện qua những khó khăn của đời sống? Đối với Đức Mẹ, sự thánh thiện không phải là chuyện khó khăn, không thể thực hiện được, nhưng đó là một chiến thắng của tình yêu, áp dụng cho mỗi giây phút của mỗi ngày trong cuộc đời. Khi chúng ta liên lạc với các thánh là những người bạn tốt lành, thì Đức Mẹ một lần nữa chữa lành cho trái tim của chúng ta, cũng như Đức Mẹ lo lắng cho Chúa Giêsu khi còn ở trần thế. Mẹ cũng tiếp tục đan dệt những mối giao hảo giữa các con của Mẹ trên thiên đàng và các con của Mẹ ở trần thế. Mẹ cũng kết hợp với xã hội. Mẹ chỉ có một sợi chỉ là tình yêu và máy dệt là trái tim của Mẹ. Thưa các thánh, xin cứ tự nhiên ngự trị trong trái tim của chúng con nhé. Thánh Phêrô tông đồ: "Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết là con yêu Chúa. Xin cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và Giáo hội Vatican." Thánh Maria Magdalena: "Và kìa, một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được ngài đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, chị liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân ngài mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân ngài. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân ngài và lấy dầu thơm mà đổ lên. xin cầu nguyện cho những người tội lỗi ăn năn trở lại. Thánh Grey of Arts, có nhiều người khóc vì họ không yêu Chúa, nhưng tôi nói cho các bạn biết, những người này yêu thương Chúa. Xin cầu nguyện cho các linh mục được thêm phần thánh thiện. Thánh Seraphim của Saros, mục đích của đời sống người Kitô hữu là cầu xin ơn cho Thánh Thần. Xin cầu nguyện cho một lễ hiện xuống mới với tình yêu. Thánh Margaret Mary, tôi cầu xin các bạn dâng gia đình bạn cho trái tim cực thánh Chúa Giêsu. Xin cầu nguyện cho những ai muốn tự tử. Thánh Helen, lạy Chúa Giêsu toàn thiện, thánh giá của Chúa là thánh giá của con. Xin cầu nguyện cho những thiếu nhi bị hành hạ, tra tấn. Chân Phước Faustina, các con sẽ làm được nhiều điều vĩ đại nếu các con từ bỏ chính mình hoàn toàn để theo thánh ý của cha. Không phải những điều con muốn mà là những điều Chúa muốn. Nếu những lời này phát xuất từ đáy tim của một người, thì linh hồn này sẽ đi đến mức thánh thiện. Chúa Giêsu đã nói với Sơ Faustina. Xin cầu nguyện cho những linh hồn bị Satan cám dỗ. Bà Martha Robin, lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì Chúa chấp nhận chúng con như chính con người chúng con, và Chúa dâng các con lên cho cha trên trời. Xin cầu nguyện cho ơn thiên triệu của các linh mục. Chân Phước Faustina, những tội lỗi của con đã chìm trong đại dương của lòng thương xót. Xin cầu nguyện cho ơn dưng tội. Thánh Simon của Cyrene, đó là thánh giá mang con, chứ không phải con mang thánh giá. Xin cầu nguyện cho những người hấp hối. Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, để được bình an trong cơn đau khổ, hãy cố gắng muốn những gì Chúa Giêsu muốn. Xin cầu nguyện cho những người sắp chết. Thánh Mikael Tổng lãnh Thiên Thần, Satan rất mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao mẹ cần các con cầu nguyện cho những kẻ đang bị Satan khống chế để họ được cứu vớt. Xin cầu nguyện cho những kẻ đang làm điều độc ác. Thánh gia ở Nazareth, đừng ngại đón bà Maria, vợ của ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Xin cầu nguyện cho vợ chồng sum họp hiệp nhất. Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, ta bảo thật cho các con biết, hãy các con làm gì cho những người bé mọn nhất trong gia đình, tức là con đã làm cho ta. Xin cầu nguyện cho những việc phá thai phải chấm dứt. Thánh Maximilian Kolbe, điều quan trọng không phải là làm những việc phi thường cho danh vọng của mình, mà là ở trong tay của thánh nữ đồng trinh. Xin cầu nguyện cho trái tim vô những nguyên tội Đức Mẹ Maria ngự trị trong trái tim của chúng ta. Thánh Giuse, con sẽ yêu thương Thiên Chúa của con với tất cả trái tim, tất cả linh hồn và tất cả sức mạnh của con. Xin cầu cho dân tộc Do Thái. Thánh Bernadette, vũ khí của tôi là lời cầu nguyện và sự hy sinh hãm mình cho đến hơi thở cuối cùng. Khi tôi chết, vũ khí của lòng hy sinh, hãm mình sẽ mất đi, nhưng vũ khí của lời cầu nguyện sẽ đi theo tôi lên thiên đàng. Hy sinh hãm mình cho những ý chỉ của Đức Mẹ Maria. Thánh Gioan Tông Đồ, ôi trái tim cực thánh của Chúa Giêsu được mở rộng với tình yêu thuần khiết trong thương tích của Chúa. Con đặt thương tích của con và sự thiếu yêu thương của con. Xin cầu nguyện cho những người đang thất vọng. Thánh Linh Mục Rignon de Montfort, nếu Chúa Thánh Thần tìm thấy Đức Mẹ trong linh hồn một người, Ngài sẽ ban sức mạnh và tạo thành Chúa Giêsu trong linh hồn ấy, và tạo thành linh hồn ấy trong Chúa Giêsu. Xin cầu nguyện cho những ý chỉ của Đức Mẹ. Thánh Dominic Savio, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Xin cầu nguyện cho việc phá thai phải chấm dứt. Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, mẹ cần các con rất quan trọng đối với mẹ. Xin cầu nguyện cho chương trình của Đức Mẹ Maria ở Medjugorje. Thánh Gertrude, cha mong muốn các bạn thân của cha đi theo cha bằng cách yêu thương kẻ thù của họ hơn là yêu thương các ân nhân, vì điều này sẽ làm cho những kẻ thù trở lại. Chúa Giêsu nói với thánh nhân: "Xin cầu nguyện cho kẻ thù." Thánh Catherine ở Genoa: "Các con thân mến, mẹ xin các con hãy cầu nguyện hàng ngày cho các linh hồn trong luyện ngục. Bằng cách này, các con cũng sẽ có thêm những người cầu thay cho các con để giúp các con trong đời sống hàng ngày. Xin cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục." Thánh Bernadette: "Bạn muốn cầu nguyện như một vị thánh. Tôi mời gọi bạn hãy cầu nguyện như một kẻ ăn xin. Xin cầu nguyện cho những ai đang thất vọng, ngã lòng." Thánh Vincent de Paul: "Bạn có nhiều nhu cầu để thông cảm cũng như người nghèo cần sự thông cảm của bạn. Cầu cho lòng từ bi trắc ẩn." Charles de Foucault: "Lạy cha, con từ bỏ chính mình con vì cha. Xin cứ làm theo thánh ý cha trên đời sống con. Xin cầu nguyện cho người tội lỗi ăn năn trở lại." Thánh Mestilde: "Những kẻ thì yêu thích ơn lành của cha ban cho người khác sẽ nhận được phần thưởng và vinh quang y như những người được cha ban cho hồng ân này. Xin cầu nguyện cho những người bị gặp hoàn cảnh không may hay thấp bé." Ngài Joseph Benedict Cotulengo: "Hãy làm việc từ thiện nhưng làm với lòng hăng say. Đừng để ai nhắc nhở đến lần thứ hai. Hãy sẵn sàng. Hãy ngừng các hoạt động khác lại, ngay cả những việc thánh thiện khác, để mau chóng cứu giúp người nghèo. Xin cầu nguyện cho những ai bệnh hoạn về tâm hồn và thể xác." Thánh Nicodemus: "Ta đến để đi tìm những con chiên lạc của nhà Do Thái. Xin cầu nguyện cho nước Do Thái được soi sáng." Thánh Craig of Ars: "Các con thân mến, quyền năng của một linh hồn thuần khiết thật là cao cả không thể tưởng tượng được. Linh hồn ấy sẽ tìm được những gì mình muốn. Xin cầu nguyện cho các linh mục." Thánh Francisco Assisi: "Tôi biết Chúa Giêsu nghèo và bị đóng đinh. Chừng ấy cũng đủ cho tôi rồi. Xin cầu nguyện cho mọi người yêu mến Chúa Giêsu." Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu: "Ta có thể tin tưởng vào quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa, và ta có thể xin mọi sự nơi Ngài, tất cả những gì ta hy vọng được. Xin cầu nguyện cho các gia đình được thánh hóa." Thánh Joan Don Bosco: "Những người trẻ là hy vọng lớn nhất của mẹ, nhưng rất nhiều người trẻ đi tìm hạnh phúc ở những nơi mà họ mất đi. Xin cầu nguyện cho giới trẻ." Thánh Anton của Padua: "Chúng ta loan truyền tình yêu của Chúa bằng cách yêu thương như Ngài đã yêu thương chúng ta. Xin cầu nguyện cho những người không tin Chúa." Chúa Giêsu Hài Đồng: "Những ai nhận trẻ con trong danh ta, tức là nhận ta rồi. Xin cầu nguyện cho nạn phá thai phải được chấm dứt." Thánh Benedict: "Đây là thông điệp của tôi cho bạn. Hãy sẵn sàng từ bỏ ý muốn của mình một lần và mãi mãi. Hãy mang một vũ khí mạnh mẽ và tốt đẹp, đó là sự vâng phục, để chiến đấu cho một vị vua thật, là Chúa Giêsu, Chúa chúng ta. Xin cầu nguyện cho ơn thiên triệu trong các tu viện và đời sống tôn giáo." Thánh Gioan Tiền Hô: "Ngài phải được nâng cao, còn tôi phải hạ mình xuống." Xin cầu nguyện cho những tiên tri của thời đại chúng ta. Thánh Catherine Le Bourre: "Con ơi, thánh giá sẽ bị khinh miệt, bị vứt xuống đất, và bên nương long của Chúa lại bị mở ra lần nữa. Xin cầu nguyện cho kẻ thù của giáo hội." Ngài Francisco của Fatima: "Tôi nghĩ đến Chúa, Ngài rất buồn vì tội lỗi đầy rẫy. Tôi cũng rất buồn. Tôi dâng cho Ngài tất cả sự hy sinh của tôi. Tôi rất mong được an ủi Ngài. Xin cầu nguyện cho trẻ thơ." Thánh Veronica: "Lạy Chúa, con đi tìm khuôn mặt của Ngài. An ủi Chúa Giêsu qua sự viếng thánh thể." Thánh Dominic: "Lạy Chúa, những người tội lỗi sẽ ra sao? Lạy Chúa, xin thương xót những người tội lỗi." xin cầu nguyện thay cho những người cứng lòng, không tin nơi Chúa. Ngài Jacinta của Fatima, xin hãy nói cho mọi người biết rằng, Chúa ban các hồng ân cho chúng ta qua trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ Maria. Chúng ta nên xin Đức Mẹ ban hồng ân cho chúng ta. Xin cầu nguyện cho sự toàn thắng của trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ Maria. Chú thích của Sơ Emmanuel, những vị thánh được lựa chọn phải là những người đã chết, không phải là những người thánh thiện đang còn sống, mặc dù chúng ta đang ái mộ họ. Những vị này phải được giáo hội chấp thuận, chúc lành, hay những trường hợp đã được giới thiệu ở La Mã. Thông điệp ngày 25 tháng 11 năm 1994. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện. Mẹ ở với các con và mẹ yêu thương tất cả các con. Mẹ là mẹ của các con và mẹ mong muốn trái tim của các con sẽ giống như trái tim của mẹ. Hỡi các con nhỏ bé của mẹ, không có lời cầu nguyện thì các con không thể sống gần mẹ và nói là con của mẹ được. Cầu nguyện là nguồn vui. Trái tim làm người mong muốn lời cầu nguyện. Do đó, hỡi các con nhỏ bé, hãy đến gần trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ, rồi các con sẽ thấy Chúa. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 60, làm cho cuộc đời vui hơn. Ba mẹ bé gái 6 tuổi nói với bé về thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục. Bé hiểu thật rõ ràng là sau khi chết, mình sẽ đi đến một trong ba nơi đó và ai cũng phải cầu nguyện suốt sáng để mong được lên thiên đàng. Ngày hôm sau, mọi người lại thảo luận về đề tài này trong gia đình và bé tuyên bố, con sẽ cầu nguyện về ba điều. Điều gì vậy con gái cưng? Ồ, con cầu nguyện để đừng ai xuống hỏa ngục khi họ chết. Con còn cầu nguyện cho những ai lỡ xuống luyện ngục thì được lên thiên đàng sớm. Đó chỉ mới có 2 điều, còn điều thứ 3 là gì? Điều thứ 3 mà con cầu nguyện là cho những ai đã lên thiên đàng thì ở đó luôn, không bị đi đâu nữa. Vika kể cho tôi nghe rằng, cô đã nhìn thấy Chúa Giê-xu ở lứa tuổi 30, vào năm 1982. Chưa đến cùng với Đức Mẹ, khi mẹ hiện ra. Tôi bèn hỏi cô vài câu về việc mặc khải ấy. Tóc của Chúa màu gì? Mắt của Chúa màu gì? Tóc của Chúa màu nâu nhạt, quan ở phía giữa, còn mắt Ngài cũng màu nâu nhạt. Mắt Ngài màu nâu nhạt, tốt quá! Như vậy là giống mắt của sơ rồi. Nghe vậy, Vika nhìn thẳng vào mắt tôi. Và sau khi quan sát mắt tôi, cô kết luận một câu. Không, mắt Chúa đẹp hơn mắt sơ nhiều lắm. Vika không được kiên nhẫn lắm. Khi mọi người làm tới thì cô phản ứng ngay. Trước khi cô bị bệnh, thì tính tình cô cương cường, mạnh mẽ. Bây giờ thì cô ấy kiên nhẫn hơn. Năm 1981, chính quyền Cộng sản lên án giáo xứ bằng cả trăm cách, nên những em thụ khải bị thẩm vấn và xét nghiệm bằng các phương pháp tâm lý học. Chính quyền muốn biết những em này có bình thường hay không. Các em bị xếp ngồi ở một chiếc bàn. Trước mặt các em là tờ giấy vẽ chiếc bàn có ba chân, rồi chính quyền hỏi các em như sau. Chiếc bàn này thiếu cái gì? Marija viết câu trả lời cẩn thận. Thiếu một cái chân bàn. Các em khác cũng trả lời tương tự. Chỉ trừ có Vika. Cô bé rất tức giận khi thấy chính quyền đối xử với các em như đối với một lũ người ngu xuẩn. Vì thế cô giật tờ giấy, vo tròn như trái banh và vứt ra góc phòng. Thế rồi cô mắng chỉ một tràng dài đến nỗi không ai dám lặp lại những lời nói đó cho tôi nghe cả. Nhưng sự nhục mạ này trở nên tốt đẹp. Một ngày nọ, Marija cười và kể cho khách hành hương rằng, trong làng này, chỉ có chúng tôi là những người có giấy bác sĩ chứng nhận rằng chúng tôi là người bình thường. Bé Lucy 4 tuổi, và anh của bé là Vincent 5 tuổi, đi tham dự thánh lễ, và im lặng lắng nghe lời cầu nguyện. Bỗng dưng Lucy quay qua anh của bé và hỏi, anh Vincent ơi, chú có lòng thương xót là làm sao? Anh của bé rất hãnh diện về kiến thức tôn giáo của mình, liền nói cho em biết là câu hỏi của em rất ấu trĩ. Có nghĩa là ngu quá. Em gái liền trả lời với vẻ thỏa mãn. Ồ, em hiểu rồi. Một buổi tối, Thiên Chúa muốn chúng tôi hội họp quanh Marija trong một nhóm, và cô bắt đầu kể cho chúng tôi về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Trong những ngày đầu, khi Đức Mẹ hiện ra, chúng em là những người thụ khải luôn sát cánh bên nhau. Chỉ trừ Marjana là ở xa, thuộc vùng Sarajevo. Nhưng em phải nói rằng chúng em rất sợ khi có Vika ở với chúng em, vì lẽ... Đây là những điều thường xảy ra. Đức Mẹ hiện ra và Mẹ chào chúng em, rồi Mẹ giang tay ra trên chúng em để chúc lành cho chúng em. Sau đó, chúng em mới có thể thư chuyện với Mẹ. Vì thế, cùng một lối, Ivan bắt đầu nói, con xin dâng lên Mẹ tất cả những ý chỉ và nguyện vọng của các khách hành hương. Họ đến đây để xin ơn Mẹ, cả những người bệnh và nhu cầu của những người khác nữa. Và Ivanka nói tiếp theo, thưa Mẹ, con cũng xin Mẹ nhận lời cầu xin của họ. Rồi Jacob nói, con cũng xin Mẹ nhận lời. Và em cũng nói như họ, thưa Mẹ, con cũng xin Mẹ nhận lời cầu xin của mọi người. Đến lượt Vika thưa chuyện, chị ấy bắt đầu mở máy không ngừng nghỉ. Chị đọc thoại, chị kể lể cho Đức Mẹ nghe về tất cả những chi tiết, những nguyện vọng mà chị ấy biết được. Chị ấy nói như sau. Thưa Mẹ, con xin Mẹ giúp cho một bà người Ý đến đây sáng hôm nay. Con của bà bệnh nặng lắm. Mẹ biết đấy, anh ấy sắp chết, và vợ anh rất nản lòng. Hơn nữa, họ không còn tiền nên không thể trả được tiền nhà. Và chủ nhà đang đuổi gia đình họ ra ngoài. Nếu được, xin Mẹ chữa lành cho anh ấy. Vì như vậy, vợ anh ấy sẽ vui vẻ hơn. Và biết đâu, anh ta sẽ có thể tìm lại được việc làm. Con cũng xin Mẹ giúp cho bà Eva. Bà ấy đã 94 tuổi rồi, và không còn thấy rõ ràng nữa. Bà đang cần sự giúp đỡ, vì hôm qua, bà ấy té ngã và bị đau đầu gối. Con vừa đi ngang qua, Mẹ biết không? Mẹ mà thấy máu bà ấy chảy ra thì Mẹ sẽ tội nghiệp cho bà ấy thôi. Vì bà là một người đàn bà già cả mà sống cô đơn như thế. Mẹ có thể làm một điều gì mà. Mẹ cũng biết bà ấy cầu nguyện nhiều lắm. Không giống như những người khác đâu. Marija kể tiếp. Sao thấy chưa? Khi mà Vika bắt đầu kể lể thì cả bọn chúng em biết rằng sẽ không còn ai có thể nói điều gì được nữa với Đức Mẹ. Mẹ sắp sửa đi về thiên đàng, mà chúng em không có cơ hội để nói gì với Mẹ cả. Một ngày kia, khi Vika lại tiếp tục kể lể một ý chỉ, thật là dài dòng như thường lệ, chị ấy nói rất nhanh. Đến nửa chừng, trong lúc chị ấy phải nghỉ một giây để thở mạnh, thì Đức Mẹ vội vàng ngừng chị lại với câu, lạy cha chúng con. Tức là câu đầu của kinh lạy cha. Vì khi nào Đức Mẹ đọc kinh lạy cha là lúc chúng em sắp hết thấy Đức Mẹ rồi. Và sau đó mấy người chúng em nhảy vào đọc tiếp ở trên trời. Còn Vika thì đang thở ra để còn tiếp tục kể tiếp câu chuyện của chị. Vậy đó, trên thiên đàng cũng có nhiều chuyện khôi hài. Trong chúng ta đây còn tìm thấy nhiều chuyện tương tự như vậy. Đây là câu chuyện tếu ở Medjugorje. Câu hỏi là, tại sao Đức Mẹ không hề hiện ra với Linh Mục Slavko? Câu trả lời, Đức Mẹ cố gắng, nhưng khi chưa thấy ba luồng ánh sáng nhấp nháy, thì Ngài la lên, không được chụp hình, chỉ có lời cầu nguyện thôi. Thông điệp ngày 25 tháng Chạp năm 1994. Các con thân mến, hôm nay mẹ rất hân hoan ở với các con. Mẹ đang cùng cầu nguyện với các con cho nền hòa bình của thế giới, hòa bình trong trái tim của các con, hòa bình trong gia đình, hòa bình trong các mong ước của các con, và hòa bình cho toàn thế giới. Xin vui bình an chúc lành và ban bình an cho các con hôm nay. Mẹ chúc lành cho các con, và mẹ cưu mang các con trong trái tim của mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 61. Một vích ca và chỉ một mà thôi. Người ta ưa thích vích ca một cách đặc biệt. Từ các dân làng đến những khách hành hương, mùa nào cũng vậy, cho dù là mùa hè hay mùa đông. Cô ra khỏi nhà và liên tục loan truyền những thông điệp quan trọng của Đức Mẹ cho mọi khách hành hương từ nhiều quốc gia đến đây. Cô đem lại cho mọi người một niềm hoan lạc của thiên đàng mà cô đã uống trọn. Cô phục vụ và loan báo các thông điệp của mẹ mà không biết mỏi mệt. Từ khi cô bị đau nặng và cô được chữa lành sau đó, Vika đã gặp Đức Mẹ ở một thời điểm khác. Đức Mẹ hiện ra riêng với cô, khác lúc hiện ra với những người thụ khải khác. Có khi Đức Mẹ hiện ra sớm hơn, có khi lâu hơn. Nhiều lúc nếu cô có nhiều việc hay phải đi chư du khắp nơi, thì Đức Mẹ thường hiện ra với cô vào buổi sáng sớm tinh sương.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện thứ 61 của tác phẩm nói về phép lạ tại thánh địa Medjugorje Nam Tư vào thập niên 90 nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện này vào kỳ tới.